Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nguồn gốc tội lỗi, nhưng trước hết là ca khúc Chúa là đấng chăn giữ tôi của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, Chúa là đấng chăn giữ tôi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn đưa tôi bên dòng nước bình an, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn đưa tôi bên dòng nước an bình. Ngài bố lại linh hồn tôi, Ngài bố lại linh hồn tôi, dắt đưa tôi vào Ngài, dù khi tôi đi trong trung bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa nào. Dù khi tôi đi trong trung bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa nào. Vì Chúa luôn ở
Vừa rồi là tiếng hát Klong Hagim trong ca khúc Chúa là đấng chăn giữ tôi của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Nguồn gốc tội lỗi. Có thính giả nêu lên câu hỏi như sau. Trên thiên đàng không hề có tội lỗi, ai sống trên đó cũng không phạm tội. Vậy tại sao Lucifer ngày trước sống trên thiên đàng với Đức Chúa Trời lại phạm tội kiêu ngạo nên bị trừng phạt làm ma quỷ? Sự xuất hiện của điều ác trong một vũ trụ do một Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện sáng tạo luôn luôn là một bí nhiệm lớn lao, vượt quá sự hiểu biết của mọi tâm trí. Vì không lý giải được, cho nên có người đã đi đến chỗ quy chiếu trách nhiệm cho Đức Chúa Trời, và theo chiều hướng lý luận đó bảo rằng chính Đức Chúa Trời là tác giả của cái gọi là điều ác. Hậu quả là những người suy nghĩ như thế đã đi đến chỗ chấp nhận một điều mâu thuẫn nghiêm trọng về Đức Chúa Trời, hoặc phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Đối với những người tin Kinh Thánh là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn tội lỗi như một thực tại và chấp nhận một chút ánh sáng Kinh Thánh chiếu rọi vào nguyên ủy của vấn đề. Kinh Thánh cho chúng ta biết khá rõ về việc Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Tuy nhiên, đối với việc tạo dựng một loài thọ tạo khác là các thiên sứ, Kinh Thánh yên lặng. Chúng ta chỉ được biết rất sơ lược về một biến cố xa xưa không xác định thời điểm, khiến cho Sa-tăng bị Đức Chúa Trời trục xuất khỏi thiên đàng. Từ đó, Sa-tăng trở thành kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của loài người, là loài thọ tạo được Đức Chúa Trời yêu mến. Tiên tri Ê-sai viết như sau: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Ma quỷ đã thành công trong việc cám dỗ loài người xa vào tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời lại đã bày tỏ lòng thương xót vô cùng của Ngài khi chính Chúa tìm phương cách cứu loài người khỏi tội. Chỉ riêng việc Đức Chúa Trời phải đích thân can thiệp, chính Ngài phải trở thành người, chịu chết thay cho loài người, cho thấy Đức Chúa Trời không thể là tác giả của điều ác. Con người đã lạm dụng ý chí tự do vô cùng cao quý do Đức Chúa Trời phú ban để chọn con đường trái ý Chúa, cho nên hậu quả không thể tránh là sự chết. Chính vì muốn cho con người được tự do mà Đức Chúa Trời đành phải chấp nhận hiểm họa lớn nhất tự do đem lại, đó là khi con người sử dụng tự do chính Chúa ban để chống lại Đức Chúa Trời, để từ chối Đức Chúa Trời. Trở lại với vấn nạn liên quan đến tội lỗi của Sa-tăng trên thiên đàng, chúng ta có thể khẳng định hai điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết trọn lành, Ngài không tạo ra tội lỗi hay điều ác. Thứ hai, điều ác không tự nó xuất hiện từ khởi thủy, mà chỉ là điều thiện suy thoái đi. Một sai lầm rất phổ biến đó là con người thường chỉ suy nghĩ trên căn bản của thuyết nhị nguyên, nghĩa là coi nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật là do tương tác giữa hai nguyên tố đối kháng là thiện và ác. Cái sai lầm của chủ trương nhị nguyên là đã coi nguyên tố ác ngang hàng với sự thiện, trong khi thật ra sự ác chỉ là sự thiện suy đồi đi mà thành. Sự ác không thể là nguyên nhân khởi thủy. Thông minh tự nó là một điều tốt, nhưng khi con người sử dụng trí thông minh để trục lợi, để lừa gạt, để hãm hại người khác, thì nó trở thành xấu, trở thành ác. Khi mới được Đức Chúa Trời tạo dựng, Sa-tăng vốn là một hữu thể thần linh tốt đẹp sống trên thiên đàng, ra vào phục vụ Chúa. Nhưng do một nguyên nhân bí ẩn nào đó, tất cả những phẩm tính khả năng tốt đẹp đó đã bị suy thoái. Sa-tăng trở nên cực ác, kéo theo một số các thiên sứ khác đồng tình phản nghịch, cho nên đã bị Đức Chúa Trời trục xuất khỏi thiên đàng và trở thành ma quỷ. Như vậy, trong Sa-tăng và ma quỷ vốn có những phẩm tính tốt đẹp, trí thông minh, quyền phép, nhưng chúng đã lạm dụng ý chí tự do để phản nghịch Đức Chúa Trời, cho nên hậu quả không thể tránh được là chúng đã bị đuổi khỏi thiên đàng. Kinh Thánh không tiết lộ cho chúng ta nguồn gốc của tội lỗi. Tuy nhiên, thực trạng tội lỗi tràn lan trên địa cầu cho chúng ta thấy ảnh hưởng ghê rợn, kinh khủng của nó. Con người không những không biết nguồn gốc tội lỗi, mà còn hoàn toàn bó tay trước sức mạnh của tội lỗi, và nhất là hậu quả kinh khủng tội lỗi để lại trên thân xác, trên cuộc sống và trên linh hồn con người. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma đã nói đến sức mạnh xiềng xích cột trói của tội lỗi đối với con người, mà ông gọi là một quy luật vô hình bên trong, khiến cho khi ông muốn làm điều lành mà không làm được, trái lại những điều ác ông không muốn dính dấp đến, ông lại sa vào một cách thảm thương, khiến ông phải kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân xác hay chết này?" Tuy nhiên, đây không phải là tiếng kêu tuyệt vọng, vì tiếp theo ngay sau đó là lời công bố chiến thắng. Ông bảo rằng: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta." Đó là theo thư Roma chương 7, câu 24-25. Con người bất lực trước tội lỗi, và tuy Đức Chúa Trời không cho biết nguồn gốc tội lỗi, nhưng Ngài đã ban phương cách tiêu trừ tội lỗi, dứt nọc tội lỗi bằng một hành động triệt để hơn hết. Đó là chính Ngài mang thân xác con người bước vào thế giới để hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại khỏi hậu quả, khỏi ảnh hưởng, khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúa Giê-xu trong cái chết đau thương trên thập tự giá đã dâng chính sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Đồng thời, cũng chính trên thập tự giá đó, Ngài đã đạp dập đầu con rắn xưa là Sa-tăng để bảo đảm sự đắc thắng cho toàn thể những con người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là nhận rằng Chúa Giê-xu của 2.000 năm lịch sử chính là Đức Chúa Trời thành người, và cái chết của Ngài trên thập tự giá là cái chết chuộc tội cho nhân loại. Người nào tin như vậy, vấn đề tội lỗi của người đó được giải quyết một cách dứt khoát. Trước con mắt thánh khiết của Đức Chúa Trời, tôi là một người sạch tội. Sự công chính thánh khiết của Chúa cứu thế Giê-xu đã được ban cho tôi. Và từ đây, tôi luôn luôn có Chúa cứu thế Giê-xu để đối phó với tội lỗi. Và Chúa hứa rằng tôi sẽ tiếp tục đắc thắng tội lỗi, và đắc thắng cuối cùng sẽ thuộc về những người trung tín với Ngài.
Yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.